นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
มอยHôm nay thầy sẽ trình bày lại về cái sự tương giao và mối quan hệ. Tại sao mà có cái sự tương giao và mối quan hệ, và sự tương giao và mối quan hệ khác nhau như thế nào? Trước hết để mình hiểu được cái điều này đó, thì mình cần phải thấy ra một điều hết sức quan trọng, đó là chân lý ở khắp mọi nơi. Chân lý đó là ở khắp mọi nơi. Vì vậy cho nên là chúng ta không cần tìm kiếm, không cần tìm kiếm chân lý, không cần phải tu để mà đạt được chân lý. Chân lý là ở đâu cũng sẵn có hết. Thường thường người ta tu luyện để đạt được một điều gì đó, có nghĩa là người ta không thấy chân lý. Bởi vì nếu thấy chân lý thì người ta không cần phải tu luyện để đạt được cái điều gì cả. Cái chính yếu đối với chân lý thì chỉ có một trong hai điều này thôi. Một là thấy chân lý, mà hai là không thấy chân lý. Chứ không phải là tìm. Bởi vì á, trước mắt chỗ nào cũng là chân lý. Cái gì mà mắt mình có thể thấy được đều là chân lý. Cái gì mà tai mình có thể nghe được đều là chân lý. Nhưng mà mình á, lại là không thấy ra được cái sự thật. Chân lý tức là sự thật thôi. Nhưng mà mình không thấy ra sự thật. Do không thấy ra, tức là không thấy ra sự thật, tức là vô minh. Vì không thấy ra sự thật cho nên mới đi tìm kiếm, mới muốn đạt được, mới muốn trở thành. Và kể cả những cái việc tu hành, nếu cái việc tu hành đó là để thấy ra thì việc tu hành đó là đúng. Còn nếu việc tu hành đó mà để tìm kiếm, để đạt được thì như vậy là không đúng. Đơn giản là như vậy. Tại vì chân lý là đã có sẵn và ở khắp mọi nơi, ở bất kỳ lúc nào, ở đâu đều có chân lý. Vì vậy cho nên là cái việc của cái người tu đó là chỉ thấy ra sự thật thôi. Còn sở dĩ mà mình đi tìm kiếm đó là tại vì mình mong muốn một cái gì đó, cho nên mình mới là tìm kiếm để đạt được cái ý muốn của mình. Vì vậy cho nên là mình mới là chạy đi lang thang luân hồi sinh tử để mà tìm kiếm cái mà mình muốn đạt được. Nhưng mà tất cả những cái gì mà mình đạt được á thì rồi mình cũng chán hết. Bất kỳ cái gì trên đời này mà quý vị thử sống bao nhiêu năm rồi đó, chưa tới 100 năm, sống vài chục năm thôi á, cũng đã thấy rằng là tất cả những cái gì mà mình đạt được á thì đều cái đó đều là mình sẽ chán. Vì vậy cho nên nó không phải là mong cầu cái mà mình đạt được. Cái mà mình đạt được á thì cái đó là do mình tưởng tượng ra thôi. Mình tưởng tượng ra. Thí dụ như bây giờ ở đây có bao nhiêu thứ ở đây. Nhưng mà mình thích một cái nào đó cho nên mình muốn đạt được cái đó. Mà như vậy tức là mình cho rằng là cái này là tốt nhất, trong khi đó mình cho những cái khác là không tốt, do đó mình mới có sự chọn lựa. Thế còn thật ra đó là trước mắt mình tất cả đều là chân lý, đều là sự thật. Mình không phải là đi tìm sự thật, không phải là mình thấy ra sự thật, mà mình đi tìm cái mình mong muốn. Đại khái là như vậy. Ở trong thế giới tự nhiên thì luôn là có sẵn một sự tương giao, chứ không có mối quan hệ nào cả. Tất cả đều là một sự tương giao hài hòa giữa tất cả vạn pháp. Nhưng mà là bởi vì mình lại không thấy cái sự tương giao giữa vạn pháp, mà mình lại thích một cái gì đó, hay là mình ghét một cái gì đó. Tức là mình phát sinh ra cái tâm là thích cái này ghét cái kia, chọn lựa cái này hay là cái nọ. Vì vậy cho nên á, mình mới là tạo mối quan hệ. Mình tạo mối quan hệ. Thì á, cái việc mà mình tu tập để mà đạt được cái gì đó đó cũng chính là đang tạo mối quan hệ. Tạo mối quan hệ với một cái gì đó mà mình thích, hay là tạo mối quan hệ với một cái gì đó mình ghét. Cho nên á, khi tâm mình hoàn toàn bình lặng, khi tâm hoàn toàn trong sáng, không hề khởi lên một cái ý là chọn lựa hay là mong muốn để đạt được một cái gì, hay là chọn lựa một cái gì cho mình, hay là mình tưởng là cho là gì đó, thì lúc đó là làm một sự tương giao. Khi mình đi ngoài đường, hay là khi mình thấy nghe tất cả mọi cái xung quanh mà tâm mình hoàn toàn bình lặng, hoàn toàn trong sáng, phản ánh trung thực tất cả mọi thứ, thì lúc đó đó là chúng ta có thể nhận ra được một sự tương giao hài hòa giữa tất cả vạn pháp. Nhưng mà khi mình có một cái khái niệm hay là một cái ý niệm khởi lên, mình tưởng là hay là cho là, thì bắt đầu là có mối quan hệ. Cái mối quan hệ đó là theo như thầy thấy ra đó, thì cái mối quan hệ nó có tới ba cái mối quan hệ. Đố ai biết là quan hệ gì mà tới ba thứ? Quan hệ gì? Ai thấy được quan hệ gì mà tới ba thứ? Quan hệ thứ nhất á là quan hệ với chính mình. Tức là khi mình cho mình là, mình tưởng mình là gì đó, tức là mình đã tạo mối quan hệ với chính mình. Nếu như mình là thôi, nếu như mình chỉ là mình là thôi, chứ không phải là mình cho là mình là gì, hay là mình tưởng mình là gì, thì lúc đó đó không có cái mối quan hệ giữa mình với mình, phải không? Ví dụ như bây giờ quý vị đi mà hoàn toàn chánh niệm tỉnh giác, hoàn toàn tròn vẹn tỉnh thức với cái đi, thì lúc đó chỉ có sự tương giao, cho hoàn toàn không có một mối quan hệ nào cả. Có phải không quý vị, có phải vậy không? Nhưng mà khi mà chúng ta nói rằng ta đi chậm lại một chút, ta đi nhanh hơn một chút, ta đi như thế này mới tốt, ta đi như thế kia mới xấu, thì tức là mình đã tạo mối quan hệ giữa mình với chính mình. À, quý vị có thấy ra điều đó không? Tức là mình luôn tạo mối quan hệ giữa mình với chính mình, và chính cái mối quan hệ đó mới phát sinh cái là ta của ta và từ ngã của ta. Chính cái mối quan hệ đó đó, giữa mình với mình đó, mà tạo ra cái khái niệm hay là cái quan niệm cho rằng là ta của ta hay từ ngã của ta, hay là cho rằng là ta đi, ta nhìn thấy, ta nghe, ta ăn, ta ngủ. Tức là trong đó đó tự nhiên mình gán mình cái cái mà mình đang là khác với cái mà mình cho mình là. Khi mình cho mình là đó, tức là mình tự tạo ra một mối quan hệ giữa bản thân mình, giữa mình với chính mình. Quý vị có thấy ra điều đó không? Có thể mình không tiếp xúc với ai hết, mình đóng cửa lại. Bây giờ tôi tu hành cho nên bây giờ tôi đóng cửa lại, tôi không quan hệ với ai. À, mình tưởng là như vậy, tức là mình cắt đứt mọi mối quan hệ. Nhưng thực ra mình đang là tạo mối quan hệ giữa mình và chính mình. Quý vị có thấy đúng không? Tức là khi ngồi rồi mình nói là bây giờ hôm nay mình phải ngồi thế này, phải ngồi thế kia để đạt được cái này, để tu cái nọ, thì toàn là tạo mối quan hệ. Tạo mối quan hệ giữa mình với mình. Cho nên mình không thể là như mình đang là được. Mà luôn luôn mình phải là tưởng mình là thế này, cho mình là thế kia, rồi mình phải làm như thế này, phải đạt được như thế kia. À, vì vậy cho nên mới có cái là tưởng là, cho là, phải là, sẽ là. Khi mà mình tưởng mình là, cho mình là, mình phải là, mình sẽ là, tức là lúc đó mình đã tự tạo mối quan hệ với chính mình. Phải không? Cho dù mình ở một mình ngoài biển, hay mình đóng phòng lại, hay mình lên trên núi cao, thì thật ra mình vẫn tạo mối quan hệ, là tạo mối quan hệ giữa mình với mình. Đó. Mà hễ tạo mối quan hệ tức là có ràng buộc, phải không? Hễ tạo mối quan hệ tức là có ràng buộc. Đó. Thì á, bây giờ thầy mới nói cái mối quan hệ giữa mình với mình. Cái thứ hai đó là mối quan hệ giữa mình với người khác. Tự nhiên một người khác, mình cho người đó là thế này, tưởng người đó là thế kia, mình mong cái người đó phải thế này, hay là sẽ thế nào theo ý mình. Thì như vậy tức là mình đang tạo cái mối quan hệ giữa mình với người đó. Có thể cái người đó vẫn hoàn toàn chưa biết mình, chưa tiếp xúc với mình, mà mình đã tạo mối quan hệ rồi. Phải không? Một cái người hàng xóm có thể là mình chưa có bao giờ gặp cái người đó, nhưng mà mình tới ở cái nhà gần bên cái hàng xóm đó đó, là mình đã tạo vô số mối quan hệ với cái nhà bên đó. Tức là mình nói rằng cái nhà này là thế này, là thế kia, mình cho là thế này, cho là thế nào, đủ thứ hết. Nên thì cái đó chính là tạo mối quan hệ. Một cái người thực ra hoàn toàn là không có mối quan hệ nào với mình, nhưng bây giờ là trở thành là vợ tôi hay là chồng tôi, thì đó chính là tạo mối quan hệ. Mà hệ mà đã vợ tôi rồi đó, thì vợ tôi phải là thế này, phải là thế kia, chồng tôi phải là thế này thế nọ, tức là mình đang tạo cái mối quan hệ giữa mình và người khác. Khi nào mà mình thấy một người khác, có thể một người hay là mình thấy cả một cộng đồng, mà mình chỉ thấy như thế nào á, mình chỉ thấy như vậy thôi, thì đó là sự tương giao. Nhưng mà khi mình cho là thế này, phải là thế kia, thì lúc đó đó mình đã tự tạo mối quan hệ. Thường thường á là mình tự tạo mối quan hệ nhiều hơn. Nếu như á, ví dụ như bây giờ mình có thể là tạo mối quan hệ đơn phương, tạo mối quan hệ đơn phương với người khác, tức là mình thấy một người đó rồi tự nhiên mình cho người đó là thế này thế kia gì đó, mà cái đó thực ra là chỉ có mình nghĩ thôi, chứ còn người đó không biết gì cả. Giống như cái câu chuyện mà nói rằng là có một cái anh thanh niên, anh hàng ngày anh ra ngồi ngoài cửa thì anh thấy có một cái cô gái đi qua, thì lúc đầu anh chỉ thấy thôi, nhưng mà dần dần á anh thấy là cái cô này dễ thương, cô này hiền lành, cô này cái kia, là toàn là anh đưa ra cái tượng là cho là. Ban đầu thì tượng là cho là thôi, nhưng sau á là muốn phải là sẽ là, tức là bắt đầu tạo những cái mối quan hệ nhiều hơn nữa. Ví dụ như là ước gì là cô này là vợ mình. À, nếu mà cô này vợ mình thì sẽ hạnh phúc như thế này, thế kia. Thí dụ như vậy. Nhưng mà cái cô đó thì cô không có, cái cô đó cô không hề biết gì cả. Cái cô đó cô cứ đi ngang ngoài đường thôi, chứ anh này anh chỉ có tạo mối quan hệ một mình anh thôi. Chứ cầu thực ra đó là cô đó cô không biết gì hết. Đó là mối quan hệ mà mình tạo ra đơn phương. Nhưng mà đơn phương không á cũng đã là vui buồn khổ hạnh phúc gì đủ thứ. À, có lúc tưởng tượng như thế này á thì thấy hạnh phúc, có khi tưởng tượng như thế kia thì thấy đau khổ. Cho nên á cái thế giới mà tạo cái mối quan hệ đó lại là chính mình tạo ra cái đau khổ và hạnh phúc cho chính mình. Từ mình tạo ra cái ràng buộc cho chính mình mà thực ra đối phương không hề biết tới. Nhưng mà mình thấy rằng trong cuộc đời á, đôi lúc mình tạo rất nhiều mối quan hệ cái kiểu đơn phương đó, phải không? Và khi mình tạo mối quan hệ đơn phương đó, đó là mình tự tạo ra cái hạnh phúc ảo, tạo ra cái đau khổ ảo. Mà trên thực tế đó là không hề có cái đau khổ và hạnh phúc đó. Hoàn toàn là nó phát sinh ra từ những cái ảo tưởng mà mình tưởng là cho là. Và cao hơn nữa đó thì phải là à, hay là phải là, mà một khi phải là rồi á thì mình phải cố gắng để đạt được cái phải là đó thì nó sinh ra là sẽ là. Thế nên một khi mà mình đã khởi lên một cái tư tưởng tưởng là cho là phải là sẽ là, tức là mình đang tạo ra một cái mối quan hệ đơn phương đối với người khác. Cái tạo mối quan hệ đơn phương này nó rất là nhiều, phải không? Trong đời sống hình như là mình tạo mối quan hệ đơn phương này nhiều lắm. Cái người khác á không phải như là người khác là, mà là như mình nghĩ là thôi. Hầu hết những cái người mà mình cho là thế này, cho là thế kia, nghĩ là thế này thế nọ đó là toàn mình nghĩ thôi. Chứ thực tế ra đó là cái người đó nó không phải như vậy. Rồi thêm một bước nữa, đó là tạo mối quan hệ song phương. Tức là cái anh A này á là cho cái cô B đó là thế này thế kia gì đó. Cái cô B đó cũng cho anh A là thế này thế kia gì đó. Cho nên hai người đó tạo cái mối quan hệ khởi đầu đó đó thì hai người là nói rằng là một nửa, người kia là một nửa của mình. À, bởi vì là thấy cái gì cũng là hòa hợp, cái gì cũng tốt, cái gì cũng hay hết á. nhưng mà thực ra đó dù là hai người bắt đầu có mối quan hệ song phương, nhưng trên thực tế mỗi người vẫn là tạo ra cái mối quan hệ đơn phương, có phải không? À, mặc dù anh A và bên anh B bắt đầu gặp nhau, có nói chuyện với nhau, nhưng mà thực ra đó vẫn chỉ tạo mối quan hệ đơn phương thôi. Tức là vẫn là anh A cho chị B là thế này là thế kia gì đó, chị B cho anh A là thế này thế kia gì đó. Cho nên đó, chị vẫn là tạo những cái hình ảnh, tạo những cái cảm tưởng gì đó, chứ còn không phải là sự thật. Nó có rất nhiều, trong mối quan hệ có rất nhiều, nhưng bây giờ mình lấy hai thứ thôi, là yêu và ghét. Yêu và ghét thôi. Yêu cũng là một mối quan hệ, tạo mối quan hệ, và ghét cũng là tạo mối quan hệ. Nhưng mà thật ra đó là về tâm lý đó là đó là do ảo tưởng, tạo ra một ảo tưởng. Hệ cứ thấy mặt người đó là ghét à. Còn thấy cái mặt người kia là thương à. Nhưng mà đó thực ra chỉ là mới tạo mối quan hệ quá ảo tưởng mà thôi. Có phải vậy không? Mới tạo mối quan hệ quá ảo tưởng thôi, chứ chưa không phải là thật đâu. Thì bàn tay là nó có mặt một ngựa một cái, phải không? Bàn tay là như vậy, và tất cả mọi thứ trên đời này đó nó cũng giống như bàn tay một trái một phải vậy đó. Vì vậy cho nên đó, khi mà mình chỉ là tạo mối quan hệ về mặt tốt thôi, cho nên á mình có cảm tình. Còn nếu mà cái mối quan hệ đó nó ở cái mặt trái thì mình cho là thù ghét. Thì thực ra đó, tình yêu và thù ghét cũng chỉ là ảo tưởng. Nếu mình sống trong cuộc đời này mà mình không hiểu được thế nào là sự tương giao và mối quan hệ đó, thì mình tự lừa mình chứ không phải là ai lừa mình hết. Thì thương là bởi vì gặp mình thấy cái mặt mà mình thấy là nó tương đồng với nhau. Ghét là bởi vì mình thấy là cái mặt nó đối nghịch với nhau. Vì vậy cho nên á, cần phải có sự hiểu biết, tức là phải thấy ra sự thật, chứ không phải chỉ là ảo tưởng thấy một bên. Tạo mối quan hệ thường là chỉ tạo mối quan hệ một mặt. Tạo mối quan hệ thương yêu là chỉ cái mặt mà mình thích hợp thôi. Tạo mối quan hệ mà thù ghét là chỉ mình thấy cái mặt mà đối nghịch thôi. Nhưng mà thực ra đó, mọi người đều có hai mặt. Bất kỳ cái gì cũng trên đời này cũng đều có hai mặt hết. Cho nên á, mình mà quan hệ trên mặt thương thì cũng phải đùng luôn cái mặt ghét. Mà quan hệ mặt ghét thì cũng có mặt thương. Thành ra mình á, cái sự chọn lựa của mình á, đôi lúc á là cái sự chọn lựa đó là do mình thiếu hiểu biết. Tất nhiên có sự chọn lựa, nhưng mà thực ra khi mà hiểu biết rồi á thì người ta sẽ, nó sẽ phản ứng cái hành động sẽ tự nhiên, chứ không phải là chọn lựa. Nhưng khi mình chọn lựa đó, tức là mình phân vân không biết là cái này với cái này, hai cái nào tốt hơn, cái nào hay hơn, tức là mình chưa biết. Nếu mình biết á thì mình sẽ không có cần chọn lựa nữa, mà mình lấy một cái thôi, chứ không cần chọn lựa. Đó. Nhưng mà khi mình lấy một cái đó, thì mình lấy một cái đó mà mình hiểu biết á, thì mình sẽ thấy rằng nó cũng tương đối thôi. Tại hai cái này thì cũng lấy một cái vậy thôi, chứ còn là cái này nó cũng có cái mặt trái mặt phải của nó, cái này nó cũng có mặt trái mặt phải của nó, cái nào cũng vậy thôi. Do đó cái thấy ra sự thật là chính, chứ không phải là chọn lựa hay là tạo mối quan hệ chủ quan theo mình. Mà hễ mà đã tạo ra mối quan hệ thì thế nào cũng một là thương, hai là ghét. Tức là nó cũng vẫn có hai mặt. Vì vậy cho nên mình sống trong cuộc đời này á, là mình phải thấy ra sự thật, chứ không phải là chọn lựa hay là tìm kiếm hay là mong muốn để đạt được bất kỳ điều gì. Thì có đạt được điều gì thì cũng có mặt trái của nó. Mặt trái chưa chắc là xấu, nhưng mà tại vì chọn mặt phải cho nên mình cho mặt trái là xấu thôi. Chứ còn hai mặt thì đâu có mặt nào là tốt, mặt nào là xấu. Mặt nào nó cũng phải có bổ túc với nhau thôi chứ. Nhưng mà mình hãy chọn mặt này mình cho là tốt thì sẽ gặp cái mặt kia là xấu. Vì vậy cho nên á, là trong cái mối quan hệ, tạo mối quan hệ với chính mình, đa phần á, là mình tạo mối quan hệ cho chính mình á, thì nó là hoặc là tự tôn hoặc là tự ti. Tức là cho mình là dở thì mình đâm ra là tự ti, cho mình là hay thì đâm ra là tự tôn. Đại khái là vậy. Nhiều thứ lắm. Hay là mình đau khổ cũng là tại mình cho mình là thế này thế kia gì đó mà đau khổ. Hay là mình hạnh phúc cũng cho mình thế này là thế kia gì đó mà hạnh phúc. Cho nên á, thật ra cái mà hạnh phúc và đau khổ ở nên mỗi người đó cũng chỉ là cái mối quan hệ mà từ người đó tạo ra cho chính mình. Và đối với người khác cũng vậy. Khi mình tạo cái mối quan hệ giữa người khác với mình đơn phương, hay là tạo mối quan hệ giữa mình song phương. Song phương thực ra là nói là song phương, nhưng mà trên thực tế đó là cũng hai đơn phương gặp nhau. Bắt đầu là cố gắng để tạo mối quan hệ chặt chẽ lại với nhau thì lại là dần dần nó lại tạo ra một cái mặt ngược lại của mối quan hệ, là dần dần xa nhau ra. dần dần gần nhau thì tạo mối quan hệ, rồi á dần dần xa nhau á tạo ra một mối quan hệ mới. Đó là đại khái là vậy. Đó là vậy thôi. Mình phải hiểu ra tất cả những điều đó trong cuộc sống. Bây giờ đó, cái mối quan hệ thứ ba đó là quan hệ giữa mình với là với hoàn cảnh hay là cảnh vật, tức là quan hệ giữa mình với mình, quan hệ giữa mình với người, và bây giờ mình quan hệ giữa mình với cảnh vật. Quan hệ giữa mình với cảnh vật cũng y như vậy thôi. Thực ra nó cũng phát xuất từ một cái gốc đó chính là vô minh ái dục. Cái gốc đó chính là vô minh ái dục, tức là mình chưa thấy ra sự thật, cho nên mình cứ là mong muốn thế này thế kia. Thầy đi qua bên Mỹ á, thì có một cái người Phật tử dẫn thầy về một cái ngôi nhà mà khi mình mới tới thì cực kỳ đẹp, tại vì cái nhà đó nằm nhìn ra biển rất là đẹp. Buổi chiều là thầy chụp được rất nhiều cái hình hoàng hôn, rồi buổi sáng dậy là chụp được rất nhiều cái hình bình minh. Thế nhưng mà ngồi nói chuyện với cái người chủ đó, thì người chủ nói rằng là cách đây là mấy năm thầy quên rồi, 5-10 năm gì đó, là con đến đây con thích, rất là thích cái cảnh này, cho nên con đã mua một cái khu đất này. Đó. Nhưng bây giờ đó, con mới tìm được một cái chỗ ở trên núi. Ở lâu nơi cái chỗ này rồi cũng chán. Ở lâu cái chỗ đó, khi mình mới tới là cái cảnh rất là tuyệt vời. Nhưng mà rồi á, ở một thời gian rồi mình cũng chán. Toàn là thấy nước rồi sóng đánh cứ hoài vậy đó, cứ ngày nào cũng như ngày nào vậy, một hồi rồi nó chán. Chán rồi đó thì bây giờ thích lên trên núi. Cho nên á, nhiều khi mình đối với cảnh á là mình thấy cái một cái chỗ nào đó mình hấp dẫn, hoặc là thấy một cái hoa nào đó đẹp thì mình muốn sở hữu. Muốn sở hữu tức là tạo mối quan hệ. Phải không? Đối với người với người cũng vậy, tức là thường thường á là trong đó cái tính sở hữu cũng rất là cao. Đối với cảnh á thì mình thấy cái chỗ nào đẹp cả là mình sở hữu. Cho nên á mình thấy vua Bảo Đại đó, là mình ở Nha Trang cũng có dinh Bảo Đại, ở Đà Lạt cũng có dinh Bảo Đại, ở đâu cũng có dinh Bảo Đại hết đấy. Mình cũng vậy thôi, tức là chỗ nào đẹp thì mình cũng muốn sở hữu đó. Cho nên đấy, đối với cảnh á mình cũng không nhìn thấy vẻ đẹp của sự tương giao, chứ không phải vẻ đẹp của mối quan hệ. Vẻ đẹp của sự tương giao nó khác với vẻ đẹp của mối quan hệ. Vẻ đẹp của sự tương giao đó thì mình thấy đi đâu mình có thể là mình cảm nhận được cái vẻ đẹp của trời đất, của cây cối, của mây, của nước, của rất nhiều thứ, của mưa, của nắng, của hoàng hôn, của bình minh, rất nhiều thứ mình có thể cảm nhận được cái vẻ đẹp của nó. Nhưng mà cái vẻ đẹp này đó nó không có phải là một cái vẻ đẹp khái niệm, mà nó là một cái vẻ đẹp tự nhiên. Cái vẻ đẹp khi mà tâm hồn mình hoàn toàn trong sáng, khi tâm hồn mình hoàn toàn tĩnh lặng và trong sáng, thì cái chữ vẻ đẹp này đó nó mang cái tính chất là hài hòa cái tâm hồn mình vào trong trời đất. Cái vẻ đẹp đó nó như vậy đó, thì cái vẻ đẹp nó mang tính là sự tương giao. Còn khi mà mình cho là cái này đẹp theo cái quan niệm của mình, ví dụ như là tới biển thì là thích biển, tức là thực ra là mình muốn sở hữu một cái chỗ ở nơi biển. Nếu mình có tiền ấy, chắc chắn là mình sẽ mua một cái ở biển, rồi một cái ở trên núi, rồi một cái ở chỗ này chỗ kia gì đó. Đại khái là như vậy. Bây giờ tâm lý của mình ai cũng vậy hết á, nếu có tiền là mình sẽ làm rất nhiều nơi. Nha Trang đẹp mình sẽ làm một cái, Đà Lạt lành mình sẽ làm một cái. Chỗ nào lên Sapa nó có tuyết mình cũng nên làm một cái để cho thấy tuyết. Tất nhiên là luôn luôn là tạo mối quan hệ giữa mình với là cái thiên nhiên. Thì khi con người mà sống ở trong đời sống đó, thì cái điều mà một cái điều tất yếu là phải thấy ra sự thật. Cái cuộc đời này đó thực ra nó không có ý nghĩa gì nhiều, mà nó có một ý nghĩa rất lớn, đó chính là cuộc đời là cái nơi để khám phá, thấy ra sự thật, tức là giác ngộ, để giác ngộ ra sự thật. Cái ý nghĩa lớn của cuộc đời là học ra bài học giác ngộ, thấy ra sự thật, đơn giản là vậy thôi. Nếu mình thấy ra sự thật thì sự thật ở khắp mọi nơi, mình cũng chẳng cần tạo mối quan hệ gì cả. Ví dụ như là mình nghe một cái tiếng chim hót hay, thế là mình mua cái con chim đó đem về bỏ trong lòng, mình treo trong nhà để cho nó hót cho mình nghe. Cái đó là tạo mối quan hệ đó, phải không? Tạo mối quan hệ. Hay là mình thấy con cá đẹp, cái mình đem về mình nuôi, mình bỏ trong cái hồ kính để mình coi, tức là mình tạo mối quan hệ. Mà đôi lúc á, chính cái mối quan hệ này đó đối với thiên nhiên á, thì phần lớn là mối quan hệ đơn phương đối với thiên nhiên á, đơn phương, chứ con chim nó đâu có muốn là về nhà mình để nó hót cho mình nghe. Nhưng mà mình cứ bậy nó, rồi mình bắt nó, hoặc là mình mua nó, mình đem về mình sở hữu để mình cho nó hót cho mình nghe hàng ngày. Thì như vậy đó là cái tạo mối quan hệ này là tạo mối quan hệ đơn phương. Cây cối cũng vậy, mình thấy cái cây hồi đó là thầy ở Bà Rịa đó, là khi tới Bà Rịa đó là cái núi nó cứ năm nào cũng cháy hết, tức là dân người ta làm rẫy đó, người ta cứ đốt rẫy một cái đó là nó cứ cháy lên núi. Cho nên đó là đến mùa mưa, mùa nắng thì nó cháy, mùa mưa đó thì mưa xuống cái là cọ nó mọc lên, thì nó có những cái cây mà nó cháy cái cây đi thôi, nhưng mà nó còn lại cái gốc rất là đẹp. Thế rồi là khi mà cái phong trào mà người ta trồng cây kiểng đó, người ta kiếm cây kiểng đó, thì người nào cũng muốn sở hữu cây kiểng, cho nên người ta leo lên trên núi, người ta đào làm mình đau lòng luôn, đào những cái cây trên núi rất là đẹp. Để nếu mà mình cứ để đó tự nhiên vậy đó thì làm cho cái cảnh nó đẹp, rất là đẹp. Và hơn nữa đó, những cái gốc cây đó nó bám ở trong đất đó, cho nên nó giữ đất lại. Sở dĩ mà đất mà thường hay bị chùi đất là bởi vì đất nó không có cây để mà bám. Nên trước đây đó, khi mà ở Bà Rịa đó, khi mà thầy về đó là trồng cây, mà bây giờ là hồi xưa là chỉ có cọ với đá không thôi đó. Mà bây giờ ai đến Viên Không sẽ thấy là cái mặt sau lưng của Viên Không đó là toàn là cây xanh không. Đó là các sư, các cô tu nữ đó là trồng mấy cái cây đó đấy. Nhưng mà mình thấy là nhiều người là lên, mình thấy mấy cái gốc đẹp, mình đi lên mình trồng cây đó, mình thấy mấy cái gốc đẹp đó, mình ngắm những cái gốc rất là đẹp, thì là họ tới họ đào mất. Đại khái là vậy. Hồi xưa ở Huyền Không cũng vậy, ở Huyền Không Lăng Cô là mình chưa có thời gian, nhưng mà mình đi luồn theo cái suối đó, thì thầy thấy có một cái chỗ nó quá đẹp. Cái suối nước ngoài này nó chảy rất là trong, nhưng mà tự nhiên á là nó có một cái nó nước nó tràn vô phía bên trong á, nó làm thành một cái hồ bên trong, rồi có một cái cây cổ thụ rất là đẹp, nó ngã cái tàn lên trên cái hồ đó, nó có một cái tảng đá mà mình ngồi trên cái tảng đá đó, mình nói là ồ, cái chỗ này đó, chỗ này là lên ngồi thiền là tuyệt vời đây. Ít bữa sau lên họ đốn đầu mất tiêu. Thì cái mối quan hệ giữa mình với là thiên nhiên á, là thực ra là do lòng tham của con người. Sở dĩ mà rừng bây giờ mình là hết rừng rồi, các dầu mỏ, khoáng sản, tất cả mọi cái đó là đều do cái lòng tham của con người mà đào, mà tìm kiếm, rồi lấy về để sử dụng, làm cho cái sinh thái cũng như là cái trái đất này đó nó bị mất cái quân bình. Và bây giờ nó từ cái mất quân bình đó nó mới tạo ra là sóng thần, rồi tạo ra núi lửa, tạo ra đủ thứ, hay là tạo ra cái thời tiết, cái khí hậu mỗi ngày một khắc nghiệt hơn. Tức là chính bởi vì cái mối quan hệ mà con người tạo ra với thiên nhiên, mà cái mối quan hệ này đó là thiên nhiên không có ý kiến, chỉ có con người đó thôi. Cho nên đó, cái mối quan hệ giữa mình với lại là thiên nhiên đó là đơn phương. Hồi xưa đó là thầy đi qua cái đèo Hải Vân á, ai mà đi qua đèo Hải Vân vào cái thời mà đèo Hải Vân còn là đi một chiều đó và chưa bị khai quang khai đổi gì hết á, thì là có những cái cây rất là đẹp, rồi mình đi xe là mình thấy những con thú như là vườn hay là khỉ đồ này kia thì bình thường rồi, những con thú trên cây trên đồi là mình thấy bình thường rồi, thỉnh thoảng đôi lúc là thấy cọp, thấy nai đồ giữa đường luôn, xe chạy tới là nó bỏ nó đi. Cái hồi mà thầy về lập cái chùa ở tại Huyền Không á, là nai vẫn còn xuống, vẫn nghe tiếng cọp gầm đó, và thậm chí là sáng ngủ dậy đó thì cái đất mình làm để mình trồng trọt đó thì là dấu chân cọp rất là lớn in trên cái đất mà mình mới làm. Nhưng mà sau đó thì là không còn con nai nào, thậm chí khỉ cũng không còn nữa. Tức là người ta bắt hết. Hồi đó ở tại ra Viên Không cũng vậy, lúc mới đầu đó là khỉ xuống rất nhiều. Mấy năm nay là khỉ đi đâu mất hết. Con người tạo mối quan hệ nhưng mà một mối quan hệ hoàn toàn chủ quan. Thực ra nếu con người sinh ra mà biết rằng là chân lý ở khắp mọi nơi, để mà mọi người đều thấy ra trong cái sự tương giao với cuộc sống, tương giao với chính mình, tương giao với những người chung quanh, tương giao với cái thiên nhiên, thì có lẽ là chúng ta sống an lạc hạnh phúc hơn nhiều. Tóm lại là thế này, chân lý là ở khắp mọi nơi. Chúng ta không cần phải là tìm kiếm chân lý, mà chỉ cần quan sát thôi. Luôn luôn chúng ta tự quan sát mình, quan sát chung quanh mình, quan sát người khác, quan sát với một cái tâm là trầm tịnh sáng suốt, thì chúng ta sẽ thấy ra được sự thật. Chúng ta cảm nhận được cái sự tương giao giữa mình với vạn pháp. Còn nếu như mà chúng ta chỉ cần qua một cái khái niệm, qua một cái tư tưởng, qua quan niệm mà chúng ta tạo cái mối quan hệ giữa mình với mình, giữa mình với người, giữa mình với là thiên nhiên, khi mà mình đã tạo ra mối quan hệ đó, thực ra chính là mình đang tạo ra sự ràng buộc. Cần phải nhận thức điều đó. Nói như vậy không có nghĩa rằng là mình không tạo ra mối quan hệ nào. Bởi vì dường như đương nhiên khi mình sinh ra trong cuộc sống này đó, thì ngoài cái sự tương giao hài hòa giữa tất cả các pháp thì luôn là phải có tạo mối quan hệ. Nhưng mà nếu cái tạo mối quan hệ đó là xuất phát từ nhận thức đúng về cuộc sống đó, thì cái mối quan hệ đó thầy nghĩ là sẽ tốt đẹp hơn. Cho nên đó, Đức Phật ngài mới nói là Bát Chánh Đạo. Trong Bát Chánh Đạo đó thì chánh kiến là đi đầu. Chánh kiến tức là mình phải phản ánh sự thật đúng như nó là. Mình thấy mình như như mình là, mình thấy người khác như người khác là, mình thấy thiên nhiên như nó là, chứ không phải là theo cái quan niệm của mình hay là theo cái khái niệm của mình hay là của xã hội đưa ra, mà là mình phải thấy ra được cái sự thật. Mà cái sự thật đó đó, ngay từ đầu là thầy nói sự thật đó là nó ở khắp mọi nơi. Xúc mục vô phi thị đạo, tức là mắt mình, cái gì mắt mình có thể thấy được đó chính là đạo, cái gì mà tai mình có thể nghe được đều là đạo. Có một người đến hỏi một vị thiền sư đâu là con đường đến với đạo, thì vị thiền sư đó hỏi lại là người có nghe tiếng suối reo không? Người có. Người có thấy đám mây bay qua không? Người có. Thì vị thiền sư nói là đó là đường vào đạo. Đường vào đạo chính là mắt thấy tai nghe thôi, chứ không phải là đâu xa. Nhưng mà qua mắt thấy tai nghe đó đó, mình phải thấy ra được là mình đang tương giao với vạn pháp, tương giao với chính mình, tương giao với người khác, tương giao với vạn pháp, hay là mình đang tạo một mối quan hệ chủ quan. Mà khi mình tạo ra mối quan hệ chủ quan đó đó, thì là tạo ra mối quan hệ tốt đẹp, tốt mình, tốt người, lợi mình, lợi người, hay là tạo mối quan hệ ràng buộc để rồi mình đau khổ trong chính những cái ảo tưởng của mình. Tại sao mà Đức Phật là Ngài lại đơn giản là chỉ cần trở về tròn vẹn tỉnh thức với thân, với thọ, với tâm, với pháp? Mình lại tưởng lầm là qua cái pháp tu mà trở về quan sát thân thọ tâm pháp đó, đó để đạt được một điều gì đó. Mình lại xem đó là một cái phương tiện tu để mà đạt được một cái gì đó theo ý mình. Thực ra Phật đơn giản là bởi vì chân lý nó nằm ở khắp mọi nơi, cho nên nó nằm ở ngay nơi thân, ngay nơi thọ, ngay nơi tâm, ngay nơi pháp, ngay nơi tất cả mọi thứ. Chỉ cần trở về tròn vẹn tỉnh thức để thấy ra cái các pháp như nó đang là, chứ không phải là mình quan sát pháp rồi mình tưởng là như thế này, rồi mình cho là thế này, rồi mình mong muốn là phải là sẽ là. Và như vậy tức là mình phản bội lại với Đức Phật, bởi vì Đức Phật Ngài biết rất rõ rằng là chân lý ở khắp mọi nơi, cho nên đơn giản chỉ có trở về tròn vẹn tỉnh thức với chính mình trong từng bước chân, trong từng hơi thở, trong tất cả mọi hoạt động trong đời sống. Mà chỉ cần mình tròn vẹn thì mình đang thấy sự thật hiển nhiên, hiện hiện ngay trong chính đời sống. Nhưng mà tại vì mình tạo ra cái ảo tưởng, tạo ra những cái khái niệm, những quan niệm, và chính những cái khái niệm, quan niệm này tạo thành những mối quan hệ, mà những mối quan hệ đó là những mối quan hệ ràng buộc. Vì mối quan hệ này không phải là do mình thấy ra thực, mà mối quan hệ này là do mình, do ảo tưởng tạo ra. Khi mà mình thấy được thực, tức là chánh kiến á, tức là thấy ra được mọi sự mọi vật, thấy ra được thân thọ tâm pháp đúng như thực, thì lúc đó đó mới là có tư duy như thực, mới là có nói năng như thực, mới có hành động như thực, mới có sống như thực, và lúc đó đó tâm mới thật sự là ổn định, tức là tâm tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Cái đó chính là một cái tâm hoàn toàn là thanh tịnh an lạc. Tâm thanh tịnh an lạc này không phải là một nỗ lực để mà cố gắng đạt được nó, mà chính là do mình thấy đúng. Từ thấy đúng thì khi đó mới là suy nghĩ đúng, mới là nói năng đúng, mới là hành động đúng, mới là sống đúng. Khi mình đã sống đúng với cái mình thấy biết như thực, thì lúc đó tâm chắc chắn là an, chứ không cần phải là đi nỗ lực để mà cố gắng để đạt được những thiền định, hay đạt được thần thông, hay đạt được những cái chỗ trú nào đó. Vì thực ra trên cuộc đời này không có một chỗ nào để trú được cả. Tất cả các pháp đều luôn là vô thường biến đổi. Cho nên đó, tìm một chỗ trú trong cái pháp vô thường biến đổi này đó, thì đó là một sai lầm rất là lớn. Mà chỉ có thấy ra tất cả các pháp thôi, pháp như thế nào thì mình thấy như vậy. Cho nên trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ đó, Đức Phật Ngài nói rất rõ, thân như thế nào thì thấy như vậy, cảm thọ như thế nào thì thấy như vậy, tâm như thế nào thì thấy như vậy. Chứ không phải là tâm phải thế này hay là tâm phải thế kia, mà tâm như thế nào phải thấy như vậy. Bởi vì cái thấy là chính, chứ không phải là cái được thấy là chính. Cái thái độ thấy đó là chính. Cái thái độ thấy được thân, thái độ thấy được thọ, thấy được tâm, thấy được pháp. Cái thái độ đó, khi thái độ đúng thì lúc đó thân, thọ, tâm, pháp mới là hiện ra đúng với sự thật của nó, đúng như nó đang là. Mà nói là thân, thọ, tâm, pháp, thực ra đó, nếu mình hiểu rộng đó, thì thân, thọ, tâm, pháp chính là toàn bộ cái cuộc sống này. Thì toàn bộ giáo lý của Đức Phật á, là nói về cuộc sống, nói về chính mình, nói về cái sự tương giao giữa mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Và sau đó, khi mà có những cái ảo tượng, có những khái niệm, quan niệm phát sinh lên, thì lúc đó con người mới là tạo ra những cái mối quan hệ, mà những mối quan hệ đó không do từ thấy đúng, biết đúng, tức là không do từ chánh kiến, do đó mới là tạo ra những cái mối quan hệ ràng buộc và đưa đến những cái hạnh phúc ảo cũng như là đau khổ ảo. Vì vậy cho nên Thầy vẫn là nhắc lại là điều quan trọng là mình sống, trải nghiệm chính đời sống của mình và quan sát nó, hay là trở về tròn vẹn tỉnh thức để thấy rõ nó như nó đang là. Bởi vì tất cả những cái biểu hiện đó đều là chân lý, chứ không phải là đi tìm một cái chân lý ở đâu khác. Khi mà mình tìm một chân lý ở đâu khác, tức là mình chưa thấy ra được sự thật như nó đang là, chưa thấy ra được cái mà trong đạo Phật, cái đạt tới cái chỗ cao nhất trong đạo Phật, đó là Niết Bàn. Mà Niết Bàn tức là gì? Niết Bàn tức là thấy ra được sự tịch tịnh của vạn pháp. Niết Bàn tức là tâm tịch tịnh và thấy pháp tịch tịnh, đơn giản là vậy thôi. Tức là tịch tịnh ở đây đó là pháp như nó đang là, chứ không phải là mình tưởng là, cho là, phải là, sẽ là. Vì khi mà mình thấy pháp như nó đang là thì lúc đó chính là sự tương giao. Còn khi mình tưởng là, cho là, phải là, sẽ là thì đó chính là tạo mối quan hệ. Và bây giờ đến thời giờ để cho mọi người đặt câu hỏi.
Dạ, kính thưa Thầy, cho con xin hỏi hồi sáng này có trường hợp một cô đó như vậy là như thế nào, con xin Thầy.
Cứ thấy như nó đang là vậy thôi là được rồi. Cái đó cũng chính là cái mối quan hệ đó, tức là trong cái đời sống á, nhiều khi do người ta tạo những cái mối quan hệ ràng buộc. Mà ở đây đó, có lẽ cái câu hỏi này á, là mình bổ túc thêm một phần, đó là quan hệ với cõi vô hình. Thì kia là mình sẽ nói là quan hệ giữa mình với mình, quan hệ giữa mình với người khác, quan hệ giữa mình với thiên nhiên. Nhưng mà thiếu một phần là quan hệ giữa mình với là cõi vô hình. Thực ra thì nó cũng giống là cái quan hệ mà trong cái cõi người của mình bình thường thôi. Cũng từ trong cái cõi người của mình á, Có những cái người mà có những cái quan trái với nhau, cho nên đó là khi cái người một trong hai người đó đó có một người chết đi, bây giờ có nhiều rất nhiều vấn đề. Ví dụ như là người chết đi đó chính là cái thai nhi, cho nên đó, có nhiều người đó, sau khi mà bỏ đi cái thai nhi thì sau này là sống tự nhiên đầu óc bị tán loạn này nọ chẳng hạn như vậy, hoặc là nhiều khi oan trái với một người nào đó rồi cái người đó mất đi. Có một cái câu chuyện này là có một hôm đó là cái nhà đó đi đưa đám ma thì trong những người đi đưa đám ma là có một nữ sinh. Thì cái nữ sinh đó đó mới đi đám ma thì đi vô trong cái nghĩa trang á, thì mới thấy trên một cái mộ có một cái hình của một anh thanh niên rất là đẹp, là một anh sĩ quan. Tự nhiên cái người đó nghĩ rằng là nếu mà cái anh sĩ quan này mà anh nó còn sống, mà mình vì hồi cái thời đó đó thì thời đó là học sinh sinh viên đó là xem những cái sĩ quan là coi như là thần tượng cho nên nó thấy một sĩ quan chết mà nó uổng quá, một sĩ quan một kẻ đẹp như thế này mà chết uổng quá, phải chi mà người này làm chồng mình. Thì tự nhiên về cái là đầu óc không còn bình thường nữa, cái nó cũng là tạo mối quan hệ với là người vô hình tạo mối quan hệ với cái cõi âm. Thì như thầy nói đó là cái riêng trái đất này thôi, cho mình đừng nói cõi nào khác, riêng cái trái đất này thôi đó, thì nó là một cái cộng trú mà mình thấy đó. Thì ví dụ như mình thấy người với người, mình thấy với người với là vật với côn trùng, thì cái đó là hữu hình đó. Nhưng mà thực ra đó, trong cái thế giới này đó, mình vẫn cộng trú với một cái lượng dân số của cái người âm. Có những cái nơi, ví dụ như có một ngôi chùa đó là ở tại Lâm Hà, đến xây dựng cái chùa đó, thì Phật tử bắt đầu tới chùa để mà giúp làm công quả đồ này kia trong chùa đó. Người nào tới đó cũng là đều bị nhập. Thì ra là bởi vì lúc đó trong đó là một cái khu rừng mà hồi xưa chiến tranh đó, rồi có khi thả bom chết không biết bao nhiêu người trong đó. Vì vậy cho nên nó bây giờ khi mà tới đó làm một cái chùa đó thì là họ cũng là đến chùa luôn, tức là hai bên đều đến chùa, người dương cũng đến chùa, người âm cũng đến chùa đó. Và vì vậy cho nên là gặp nhau. Thì chính thầy là thề với chư tăng ở đây này, là đến đó để cho dân làng ở đó để bác, rồi hồi hướng cái phước cho những người đó, thì sau đó nó mới hết cái tình trạng đó. Mình với là cái người âm cũng là sự tương giao bình thường thôi, một sự tương giao tốt đẹp thôi, cho chẳng có gì cả. Nhưng mà nếu như mình có một mối tạo mối quan hệ nào đó thì nó sẽ cũng vẫn trở thành ràng buộc đó. Giống như tự nhiên cái thấy cái hình người ta để trên cái mộ đó, tự nhiên cái này nghĩ ra một cái ý nghĩ đó là tượng là đó, tượng là cho là đó, thì có cái ý nghĩ đó một cái là tự nhiên bị tạo mối quan hệ liền. Thì á, cái nguyên tắc là thế này, chỉ có dùng tâm lực và phước lực để giúp cho cái người âm đó họ siêu thoát đi vậy thôi. Bản thân cái gia đình đó họ phải biết làm phước, phải biết có cái tâm như thế nào đó với là cái phước như thế nào đó để giúp cho cái người âm đó họ siêu thoát là được. Nhưng mà trong đó nó cũng có một số trường hợp là bệnh tâm thần, tức là có khi do bệnh tâm thần, có khi do hoang tưởng, chứ hoàn toàn không có liên hệ gì tới người âm. Nhiều khi mình tưởng người âm là sai. Trong những cái bệnh mà thuộc loại đó đó thì nó gồm có ba loại. Một loại là do thần kinh, Một loại là do bị khủng hoảng tâm lý, và một loại đó là tạo những cái mối quan hệ với cái người âm. Đó, thì cái đó là nó có ba cái khác nhau mà mình phải biết là cái loại nào, chứ còn không thì đôi lúc là phải đi chữa bệnh đàng hoàng. Có người thì không bệnh gì hết, tới bác sĩ cũng chẳng thấy có bệnh gì hết, và chư tăng tụng kinh cái lành liền, không còn gì cả, tại vì giúp cho cái người đó họ siêu thoát đó là hết. Nhưng mà là cũng có nhiều cái đó thì người ta đem tới mình tụng kinh hoài cũng hết, tại vì thần kinh là phải uống thuốc thôi. Còn tâm lý có khi thần kinh uống không hết mà cũng chẳng có ma nào nhập cả, nhưng mà tại vì tâm lý bị khủng hoảng thì do đó đó cần phải có một nhà tâm phân tâm học hay là một vị sư hiệu đạo có thể là giải tỏa được cái tâm lý đó cho người đó thì hết. Thế thôi.
Dạ thưa thầy, cho con hỏi là lúc nãy thầy có nói câu thấy ra sự thật như nó đang là, thì con vẫn cứ mơ mơ màng màng câu này, thầy có thể lấy ví dụ để con hiểu rõ hơn được không ạ?
Tức là khi mình nhìn mọi sự mọi vật, mình nhìn bản thân mình, như hồi nãy thầy nói đó, tức là mình nhìn bản thân mình nhìn người khác hay là mình nhìn mọi sự mọi vật, mà mình thấy nó như nó là thôi, chứ mình đừng có tưởng là cho là phải là sẽ là gì hết đó, thì tức là thấy như thật. Còn nếu mình tưởng là thì lúc đó là không phải là cái thực đó nữa, mà là do mình tưởng. Hay là mình cho là thì lúc đó là do mình cho là, chứ không phải là cái thực đó. Rồi mình lại bắt nó phải là thế này thế kia gì đó, hoặc là mình mong muốn nó phải là sẽ là thế này thế nào gì đó, thì cái đó là không phải là sự thật, mà cái đó là do cái ảo tưởng của mình tạo ra. Thì cần phải phân biệt rõ điều này. Nhưng thôi, trong đời sống đó có những nỗi đau khổ thực ra do chính mình tạo, rồi mình đổ cho người khác đó, mà mình không thấy ra. Tức là do đó mình cũng phải thấy ra đâu là cái sự tương giao và đâu là mối quan hệ, đâu là sự thực như nó đang là, và đâu là cái mà mình tưởng là cho là phải là sẽ là. Cái đó cần phải thấy ra. Nếu không thấy ra đó là mình cứ bị mờ mờ ảo ảo ở trong đó, rồi mình nghi ngờ ngờ, lo lắng sợ hãi đủ thứ. Còn nếu mình thấy ra rồi á thì cuộc đời nó rất là bình thản, rất là rõ ràng nguyên bạch, chứ không có gì là khuất lấp gì hết á. Cho nên có những cái người ví dụ như họ đau khổ, mình chỉ cần phân tích để cho họ thấy ra sự thật thì họ hết đau khổ. Đơn giản là vậy thôi. Bởi vì cái đau khổ đó là bởi vì do họ tự tạo ra một cái ảo tưởng, tức là họ tưởng là cho là phải là sẽ là đó, cho nên họ đau khổ. Đau khổ đó nó không có thực.
Dạ thưa bạch sư, cho con hỏi thí dụ như mình mỗi lần mình trai tăng hay mình làm phước, mình hồi hướng cho thân nhân quá giảng sư, như vậy có phải là mình tạo mối quan hệ với cái người âm không sư? Mình có nên làm như vậy không?
Cái này đó, yeah. Bây giờ thầy lấy một ví dụ cho nó dễ hiểu. Ví dụ mình thấy một cái người nhà nghèo, cái mình tới cho tiền để mình tạo mối quan hệ, để sau này cái người này sẽ giúp mình cái này cái kia gì đó, thì tức là tạo mối quan hệ. Còn nếu như mình thấy người ta nghèo, người ta đang thiếu ăn, cái mình có, mình dư, mình đem tới mình cho người ta, và mình không có tạo mối quan hệ gì cả, thì thôi, thì đó là không phải mối quan hệ. Tức là cái đó là một việc làm tự nhiên, thấy người ta đói thì mình cho ăn, thì đó là tự nhiên. Nhưng mà trong đó mình có ý đồ. Ví dụ như mình nói là mình làm như vậy để cho mình có phước, để mình hưởng phước này phước kia, hoặc là mình làm như vậy để cho cái người này có cảm tình với mình, sau này sẽ bỏ phiếu cho mình, thì dù vậy thì đó là tạo mối quan hệ. Đại khái là vậy đó. Không thì hồi hướng cho thân nhân cũng vậy. Tức là khi mình làm một cái phước gì đó thì mình hồi hướng hết cho tất cả thân nhân của mình. Hay là tại vì thân nhân là gì? Thân nhân là người mình có quen biết, biết tên biết tuổi, cho nên mình mới là hồi hướng đến họ. Nhưng mà trong cái bài kinh hồi hướng đó là luôn là hồi hướng hết cho tất cả chúng sanh, để mở cái tâm mình ra. Mở cái tâm mình ra đó thì lúc đó nó sẽ là đi về cái hướng sự tương giao hơn là cái mối quan hệ. Thành ra nó cũng có tùy theo trường hợp, cũng có trường hợp là mình hồi hướng nhưng mà hồi hướng thí dụ như thế này. Có một cái nhà đó sống rất là hạnh phúc, cha mẹ con cái đều là rất là hài hòa với nhau, rất là hạnh phúc, rất là lý tưởng. Sau đó đó cái người mẹ đó chết, thì cái người cha đó là rất là thương tiếc, mà con cái cũng rất thương tiếc. Và trong nhà ai cũng mong là cái người mẹ luôn là ở trong nhà, đó là tạo mối quan hệ đó. Chứ lại ra người ta chết đi mà người ta đã sống đầy đủ tất cả mọi chuyện trên cuộc đời này tốt đẹp rồi, thì bây giờ người ta có thể ra đi tùy theo cái phước của người ta lên trên cõi trời hay là sinh lại làm người ở đâu đó. Thì tự nhiên bây giờ mình lại trói buộc người ta lại, là muốn người ta là cứ phải ở đó. Thì cái đó là tạo mối quan hệ. Còn nếu như mình làm phước, mình hồi hướng cho vợ hay là cho mẹ, thì đó là sự tương giao. Tức là một cái tự nhiên. Ở đây thầy cũng mở ngoặc thêm một cái, là cái hành động của một cái người không giác ngộ thì thường là tạo ra mối quan hệ. Nhưng mà khi một cái người giác ngộ đó thì người ta cũng hành động y như vậy, nhưng mà lại chỉ có sự tương giao. Cho nên mình khi mình làm một cái việc thì có thiện, có bất thiện. Còn một vị thánh hay là một cái người giác ngộ đó thì người ta làm với cái tâm gọi là duy tác. Tức là người ta làm mà làm trong cái sự tương giao, chứ không làm trong mối quan hệ. Tức là không có tạo mối quan hệ nào cả. Vì vậy cho nên người ta mới giải thoát được, người ta không bị ràng buộc vào bất kỳ điều gì. Ngay cả mình tu cũng vậy, mình ràng buộc với cái pháp môn tu của mình, ràng buộc với cái tông phái của mình. Cho nên cái người giác ngộ rồi á thì vượt ra khỏi tông phái, không còn tông phái nữa. Chỉ có chân lý trước mặt, chỗ nào cũng là chân lý, làm sao có tông phái được.
Dạ, thưa bạch thầy, con có một lần con đến chùa, con ngồi thiền đó, thì con ngồi khoảng chừng 5 phút mất, thì con thấy một người lạ xuất hiện trước mắt con á. Con nhìn, con cũng cố là con nhìn con người này có quen không. Cái một lát con sợ quá, con mở mắt ra hồi cái con lại nhắm mắt lại thì lại thấy cái hình ảnh đó về trong mắt con nữa. Và thưa bạch thầy, cái từ đó cái con cũng mỗi lần con ngồi thiền một mình á, con lại cứ sợ là cái những cái hình ảnh này nó xuất hiện trước mắt mình. Con cũng xin thưa thầy giải thích giùm con cái hiện tượng đó.
Những cái hình ảnh mà xuất hiện trước mắt thì nó cũng có nhiều loại. Có những cái loại là những cái hình ảnh đó là nó từ trong vô thức của mình nó khởi lên. Những hình ảnh đó là những hình ảnh trong quá khứ. Hoặc là mình lo sợ một cái gì đó cho nên mình những hình ảnh đó là mình tưởng tượng. Mình tưởng tượng ra. Cho nên là không phải không và có thật. Tức là có cái nó sẽ tự hiện ra từ ở trong quá khứ. Có những cái đó là do mình sợ hãi hay là mình mong muốn hay là mình gì đó, thì nó sẽ tạo ra những cái hình ảnh mà nó mang tính tương lai. Còn có những cái đó là những cái hình ảnh mà nó mang tính là quá khứ. Nhưng mà những cái quá khứ nó quá lâu cho nên đôi lúc mình cũng không nhớ là cái gì. Bởi vì có thể là cái tâm của mình nó ở một cái mức độ nào đó, cái tâm của mình đó là nó cái độ mình biết là cái gọi là cái độ gì. Nhưng cái nói độ sâu cũng được, hoặc là cái độ rung cảm của nó cũng được. Ở một cái độ nào đó đó thì nó tương ứng với một cái như người ta nói là đồng đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu đó. khi cái tâm mình nó ở một cái mức độ nào đó thì nó tương giao với một cái loài nào đó. À, cho nên á, là có thể có những cái lúc mà có những cái ở trong quá khứ đó, đến cái lúc đó thì cái những cái hình ảnh ở trong quá khứ đó nó hiện lại. Thì đó là trong trường hợp đó là trường hợp hồi tượng hay là tưởng tượng, do mình hồi tượng hay là do mình tưởng tượng ra, nhưng mà mình cũng không nhận ra, mình cũng không nhớ ra là cái đó là cái gì. Đó. Còn có trường hợp á, cũng có trường hợp đó là một cái chúng sanh khác, một cái chúng sanh khác họ có cái quan hệ gì đó với mình đó, cho nên á bây giờ họ có thể là họ xuất hiện ra, thì cái đó cũng là như là có một cái người Phật tử ở ngoài Hà Nội á, lúc mà đi qua bên Ấn Độ á, thì tự nhiên là trong cái lúc mà đến chiêm bái một cái Phật tích á, thì do có lẽ là cái tâm của người đó nó tương giao với một cái tần số nào đó, mình nói vậy cho nó dễ hiểu, tức là nó tương giao một cái tần số nào đó, thì tự nhiên cái người đó lại là thấy ra mẹ mình trong kiếp trước, thì tức là một cái hình ảnh đó có thể là một cái hình ảnh của một cái người thân của mình nào đó họ lại xuất hiện để cho mình biết là cái người đó hiện đang ở đâu hay là đang ở trong cảnh giới nào hay là cái gì đó. Đó cũng là một trường hợp. Cái trường hợp đó nó xuất hiện trong lúc mình ngồi thiền, hoặc là xuất hiện trong lúc mình nằm ngủ trong giấc chiêm bao đó. Cái tâm mình nó có hai cái dạng, một dạng gọi là hưng phấn, một dạng gọi là ức chế. Khi cái tâm mình mà hưng phấn á thì nó ra cái gì? Khi nó hưng phấn quá đó thì nó sẽ tạo ra là cái hưng cảm. Hưng cảm là một loại thần kinh, gọi là thần kinh hưng cảm, tâm thần hưng cảm. Nhưng mà cũng là nó ức chế đến mức độ nào đó đó, thì nó lại cũng tạo ra một cái loại thần kinh mà giống như là trầm cảm. Cái thì hưng cảm, cái thì trầm cảm. Thì cái mức độ đó là một cái mức độ của cái tâm của mình đó. Cái thần kinh đó, liên hệ với cái tâm, cho nên nó tâm với là thần, nó nói tâm với thần kinh với là với tâm đó, nó liên hệ với nhau. Khi cái tâm này rối loạn á thì thần kinh nó cũng rối loạn, cho nên đó, là nó mình tạm thời mình dùng cái từ là tần số, tức là nó ở cái tần số nào, thấp hay tần số cao. Khi mà cái tâm mình ở một cái độ rung hay là một độ căng thẳng nào đó, độ căng thẳng thì nó lại trầm, mà có độ căng thẳng đó là hưng phấn. Vì vậy cho nên đó, khi mình ngồi thiền và lúc mình nằm ngủ thì thường dễ gặp những cái hình ảnh đó, hình ảnh quá khứ, hình ảnh do mình tưởng tượng, hay là hình ảnh do một cái tha lực nào đó tạo ra.
Alo. Dạ bạch sư, cho con hỏi là những trường hợp như mà người bị người âm nhập á, và cái người đó làm những việc xấu, thì cái nghiệp đó là do ai nhận?
Bữa nay đang nói sự tương giao mối quan hệ. Bây giờ toàn thấy người âm không? trong luật á thì Đức Phật có nói là giả sử như giới sắc sanh, giới trộm cắp, giới tà dâm rồi gì đó chẳng hạn á. Nhưng mà trong luật á thường hay nhắc đến một trường hợp, đó là cái người điên á là không phạm tội. Người điên là không phạm tội, bởi vì thực ra người đó làm theo cái gì á? Làm theo một cái giống như là một cái lực thúc đẩy vô nhân, cho nên không phải là cố ý. Người đó không cố ý, hoặc là bị một cái thúc đẩy của một cái lực tha nhân, thì cũng không phải là mình cố ý. Nếu mà mình cố ý đó thì nó sẽ có tội. Còn nếu mà không cố ý thì cũng vẫn không có tội. Cho nên trong cái giới luật là ví dụ như với vị tỳ kheo thì phạm giới này giới kia, nhưng có một vị tỳ kheo vì lý do gì đó bị điên chẳng hạn, thì vì đó không có phạm giới. Dù là lúc đó là phạm giới thì cũng phải phạm giới. Bởi vì trong phạm giới đó thì nó phải có là trong đó có những cái là mình muốn làm, mình cố làm và mình làm được chuyện đó. Phải có ba yếu tố đó, đó thì mới là phạm giới. Mình muốn sát sanh chẳng hạn, rồi mình cố sát sanh và con vật đó chết chẳng hạn, thì như vậy mới là phạm giới. Nên là phải có ba cái yếu tố mà nó mang tính là cái thái độ tâm thì nó mới gọi là phạm giới. Còn nếu như một cái làm bị một cái lực nào đó nó thúc đẩy thì không, bản thân người đó không có chịu trách nhiệm.
Thưa thầy, cho con hỏi, thường thường mình nói cái tới tâm, thì ví dụ như là nói cái tâm thì cái tâm có phải là cái trí hay là cái suy nghĩ mọi người? Vì thường thường nói cái tâm thì tâm là gì?
Tâm được định nghĩa là biết pháp, tức là mình có thể thấy, nghe, ngửi, nếm rồi này kia, mình biết được á, thì đó chính là cái biểu hiện của tâm. Tuy nhiên á, cái tâm nó có hai mặt, tức là một cái mặt á gọi là cái từ tánh, thì cái từ tánh của tâm á chính là tánh biết. Cái mà cái khả năng mà mình có thể nghe thấy biết đồ này nọ đó, mà có khi không cần qua mắt tai mũi lưỡi thân mà vẫn thấy biết được. Có rất nhiều trường hợp á mà như vậy, thì đó đó là cái bản chất hay là cái từ tánh của tâm. Tâm có cái thứ hai, cho nên mình gọi là tánh biết và tướng biết. Những cái mà biết là do có đối tượng mà phát sinh thì cái đó gọi là tướng biết. Ví dụ như do có sắc thì cái đó mới có nhãn thức, do có âm thanh thì cái đó mới có nhĩ thức. Thì á, cái những cái thức mà phát sinh đó đó, hoặc là do có pháp cho nên mới có ý thức, thì khi mà có đối tượng mới là có cái tâm ứng ra, thì cái tâm đó gọi là tướng tâm. Còn cái bản chất thấy biết á thì cái đó là cái tánh của tâm. Cho nên một bên là tánh biết, một bên là tướng biết. Thì á, cái tâm chính là cái tánh biết và cái tướng biết sinh hoạt hàng ngày trong đời sống của mình. Đó. Tất cả những cái mà thấy biết đó đều là biểu hiện của tâm. Còn cái thân này á, nó ví dụ như cái thân mình có thể sờ chạm và mình biết được, nhưng mà cái biết đó vẫn là tâm chứ không phải là cái tai biết. Cái tai á thì nó vẫn có thể là có những cái mang tính sinh học, ví dụ những cái tế bào thần kinh ở trên tai làm cho mình có thể là cảm xúc được, xúc chạm mà mình có thể biết được. Nhưng mà thực ra đó, cái biết vẫn là tâm biết chứ không phải là cái tai biết. Bởi vì nếu như bây giờ mình cho người đó chích thuốc mê một cái đi, thì lúc đó nó có sờ cũng không biết, bởi vì cái tay thì vẫn là thần kinh rồi, vẫn cứ còn y nguyên, nhưng mà sờ vẫn không biết. Như vậy á thì cái biết là cái thấy biết đó là do tâm chứ không phải là do, không phải là do thân đó. Nhưng mà thân vẫn là có thể là công cụ để cho cái thấy biết đó thực hiện. Thì cái này á là mình phải để mà thấy rõ đó, thì cứ theo cái cách của Đức Phật là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, tức là mình cứ thân mình như thế nào đó thì mình tròn vẹn tỉnh thức để thấy thân như vậy, cảm giác như thế nào đó thì mình tròn vẹn tỉnh thức để thấy cái thọ như vậy, tâm như thế nào đó thì thấy như vậy, rồi sự tương giao hay mối quan hệ như nãy giờ mình nói đó chính là pháp. Thì khi mà mình mà quan sát thân, quan sát thọ, quan sát tâm, quan sát pháp, thì mình sẽ thấy ra được đâu là sắc, đâu là danh, đâu là tâm, đâu là thân, cái hoạt động của nó và cái sự tương giao của nó như thế nào, hay là cái duyên giữa cái danh và sắc như thế nào, thì cái đó là chỉ có sự quan sát mới thấy ra thật sự thôi. Khi quan sát mình mới thấy rằng là khi mình thấy một vật thì nó trải qua một tiếng tình tâm, chẳng phải đơn giản. Và cứ quan sát thì mình sẽ thấy ra mọi hoạt động của thân tâm mình, và lúc đó đó cái chính yếu là thấy ra được á, đâu là nguyên nhân đưa đến đau khổ, đâu là cái nhân không đưa đến đau khổ, hay là thanh tịnh niết bàn. Thì đạo Phật á, đơn giản đạo Phật chỉ có chừng đó thôi. Về sau thì Đức Phật ngài nói rất nhiều, nhưng mà thực ra cái cốt lõi vẫn là bây giờ mình đang ở đây, mình có thấy được cái nguyên nhân gì phát sinh ra đau khổ không? Có khi là mình cho rằng là vì sấm sét hay là vì ông trời hay là vì ai đó mình đau khổ, nhưng khi mình quan sát mình thật kỹ đó thì mình thấy là chính là cái thái độ, nhận thức và hành vi của mình tạo ra cái đau khổ cho chính mình thôi. Thực ra mình cũng cần biết là tâm là nó ra làm sao mà thân nó ra làm sao, nhưng mà mình có thể thấy nó qua cái hoạt động của thân tâm, cái sự kết hợp giữa thân tâm như thế nào đó để tạo ra cái này, để tạo ra cái kia, thì mình phải thường quan sát. Thì cái quan sát đó gọi là minh sát tuệ, minh sát tuệ hay là thiền minh sát hay là thiền tuệ, thiền đồ gì đó, thật ra người ta gọi cái gì đó không quan trọng, mà quan trọng á là mình thường biết mình, thường biết thân, thường biết những cảm giác, thường biết những thái độ nội tâm, thường biết sự quan hệ hay là sự tương giao giữa mình với bản pháp. Như hồi nãy thầy nói đó, cái bài câu chuyện mà thầy nói về cái sự tương giao và mối quan hệ đó, mình thấy ra thì tự nhiên mình sẽ thấy ra đâu là tâm, đâu là vật, đâu là thế này, đâu thế kia gì đó.
Dạ kính thưa thầy, con có một cái suy nghĩ mà không biết có đúng hay không thì con trình lại với thầy, và con cho một cái ví dụ để cho thầy có thể cho con biết là những cái suy nghĩ của con có đúng hay không. Thì cái ngày thứ hai của cái khóa này á, thì thầy có giảng về cái vấn đề là pháp. Thì thầy có nói là pháp có hai loại, một loại là nó pháp nó diễn tiến theo một cách tự nhiên, và một cái pháp là do cái một cá nhân của mỗi mình cũng là có bản ngã mình xen vào, thành thử cái mình lái cái pháp đó nó vận hành theo một cái chiều hướng khác nhau. Thì thầy có lấy cái ví dụ là một cái chậu hoa, mà cái chậu hoa nó đang rất là tốt đẹp, thì do cái nếu mà diễn tiến theo tự nhiên thì có thể ngày mai hay ngày mốt gì đó thì cái chậu hoa nó sẽ từ từ nó sẽ tàn dần. Nhưng mà do mình muốn giữ cái chậu hoa đó cho nó tốt, nó tươi, thành thử nhiều khi do cái nhận thức và cái hành vi sai lầm của mình. Thì thầy có cho cái ví dụ là khi mình đổ thêm nước hay mình đổ thêm phân, thì mình vô tình mình đã làm cho cái sự vận hành của cái pháp đó nó thay đổi, và làm cho cái chậu hoa nó sẽ tàn lụm sớm hơn là cái điều kiện của nó vận hành một cách tự nhiên. Thì con lấy ví dụ như thế này, như từ nãy giờ thì thầy giảng bài từ hồi 2 giờ cho đến bây giờ, thì con nghĩ là đó là một cái pháp vận hành tự nhiên. Và mọi người trong cái giảng đường này á, thì lắng nghe và quan sát những cái lời giảng của thầy, thì con thấy là có lẽ là do tùy theo cái nhận thức và cái nghiệp lực của mỗi người, thì có nhiều khi mỗi người hiểu cái ý của thầy giảng thì có thể hiểu hết 100% và có thể dựa vào đó để mà mình tu tập 100%. Nhưng mà cũng có khi do mệt mỏi, do buồn ngủ hay là do như thế nào đó, hoặc là mình vô trễ mình không nghe được cái phần đầu, thì khiến cho cái nhận thức của mình nó sai đi, mặc dù là cái pháp nó vẫn vận hành như vậy, nhưng mà do cái nhận thức của mình, thành thử mình có thể hiểu sai, đúng hay không ạ? Thưa thầy, con suy nghĩ gì không biết có đúng hay không?
rất dễ hiểu là thế này thôi. Mình nói thầy thường là thầy nói nguyên lý thôi. Kể cả một cái trường hợp riêng nào đó người ta đến gặp thầy nhờ thầy giúp thì thầy cũng là nói cho họ thấy ra cái nguyên lý để họ thoát ra thôi, chứ còn không phải là thầy nói phải làm thế này phải làm thế kia gì cả, mà thầy chỉ nói phân tích cái sự thật ra để cho họ thấy thôi. Thì như hồi nãy thầy nói đó, là cái sự thật đó, hay là cái chân lý đó là ở khắp mọi nơi, chỉ do mình không thấy thôi. Thế thì ví dụ như khi thầy giảng thì thầy giảng tức là cái mục đích giảng của thầy đó là mô tả cái sự thật đó ra, nói lên cái sự thật đó để có thể là có khi chúng ta đã thấy ra rồi, tức là chúng ta đã trải nghiệm qua rồi nhưng mà lại không thấy. Cũng giống như mình đi đường này đường kia rồi đủ thứ này, nhưng mình cũng không biết là đường này đi tới đâu, đại khái là vậy đó. Cho nên á là nếu có một cái người họ thấy rõ ràng thì họ chỉ ra thì mình sẽ, bản thân mình sẽ thấy ra sự thật, chính bản thân người đó thấy. Cho nên mình cũng không loại trừ được một cái trường hợp là cái mức độ thấy của mỗi người khác nhau. Khi cái người nghe đó là do cái trải nghiệm của người đó chỉ hiểu ở ngang cái mức độ mà người đó có trải nghiệm, có thấy ra thôi. Còn cái mức độ nào mà chưa thấy ra đó thì lúc đó nó sẽ cộng thêm với tưởng tượng. Tức là từ cái mà như thực nó là một phần là cái như thực nó là cộng thêm với một số cái tưởng là cho là. Vì vậy cho nên đó, mỗi nhận thức của mỗi người đó thì nó có hơi sai khác. Nhưng mà có một điều thế này, chỉ cần là người đó thấy ra sự thật ở một mức độ mấy phần trăm gì đó cũng không biết, miễn sao là có thấy ra sự thật thì rồi sẽ điều chỉnh được dễ dàng hơn. Còn nếu mà người mà chưa thấy ra sự thật á thì cái người đó sẽ mày mò tìm kiếm và toàn là tưởng tượng, không thấy đâu thật cả đâu. Tại vì sự thật thì nó vẫn hiện nhiên đó, nhưng mà người đó vẫn không thấy, mà người đó chỉ sống hoàn toàn trong ảo tưởng, trong tưởng tượng. Vì vậy cho nên á Đức Phật thuyết giảng thì mục đích chính là nói lên sự thật, và cái sự thật đó thì tùy theo ở mỗi người, mà miễn sao mà có thấy ra được sự thật là được. Nhưng mà trong số đó vẫn có những người không thấy ra sự thật thì lúc đó họ chỉ tưởng tượng thôi. Và vì họ tưởng tượng, hoặc là cái người đó có một cái quan niệm sẵn rồi, có một cái phương pháp sẵn rồi, cho nên họ bị lệ thuộc vào đó thì họ không trực tiếp thấy ra cái thật, do đó họ không thấy hết sự thật. Thì người nào thấy ra được sự thật dù là một phần trăm thôi cũng vẫn tốt, bởi vì hễ mà đã có thấy được sự thật một phần trăm thì sẽ điều chỉnh lại được điều chỉnh lại cái nhận thức lại đó cho nó đúng với cái một phần trăm đó, từ từ nó mở dần ra. Cũng như giờ mình thấy con voi, ban đầu mình thấy cái chân thôi, nhưng mà dần dần mình sẽ thấy cả cái con voi. Còn nếu mà mình tưởng con voi là cái con chó thì lúc đó mình có nhìn thấy toàn bộ con chó cũng vẫn không phải là con voi. Đại khái là vậy. Do đó đó, không mong rằng là mọi người đều thấy ra hết. Ngay cả trong thời Đức Phật á thì có một cái bài kinh nghe rất là lạ, nói rằng là sau khi Đức Phật giảng xong bài kinh đó thì có một số vị đắc của A La Hán, một số vị đắc A Na Hàm, một số vị đắc Tư Đà Hàm, một số vị đắc Tu Đà Hoàn, có một số vị thì thấy pháp, còn một số vị khác thì lại là tự chết tự chết luôn. Thế Đức Phật ngài nói hoàn toàn sự thật, thế mà vẫn có người tự chết, là tại vì người đó không những không thấy ra mà còn tưởng tượng sai lầm, cho nên nó phải chết thì cái đó phải chịu thôi. Rồi ai hỏi tiếp?
Dạ thưa thầy, khi con đọc những cái sách mà về tâm lý học á thì con thường hay thấy người ta nhấn mạnh đến cái tôi và sự trưởng thành của cái tôi, nhưng mà về Phật và về đạo Phật của mình á thì mình nói về ngã và vô ngã, con cảm thấy bối rối và không biết là hai cái khái niệm này nó có trùng với nhau.
Hay là câu hỏi hay đó. Cái này mình phải phân biệt cho thật rõ. Cái chữ tôi như là một cá thể, một cái cá thể đó có cái trải nghiệm riêng, có một cái bối cảnh riêng. Vì vậy cho nên á, họ có cái thụ đắc của cái người đó, tạm thời mình dùng cái từ thụ đắc. Cái người đó đó nó có một cái giới hạn riêng. Nó có hai phân biệt hai cái từ. Một cái từ đó là cá thể và một cái từ đó là cá nhân. Cái tính cá nhân á, ví dụ như nói là cá nhân chủ nghĩa thì lúc đó là bạn ngạ đó. Nhưng mà cá thể thì được, cá thể thì mỗi người mỗi riêng là được. Thí dụ như bây giờ anh này làm kỹ sư, cho nên anh mới là giỏi về mặt xây dựng chẳng hạn. Thì ông kia đó là bác sĩ, ông lại giỏi về mặt bệnh, về thuốc. Thế thì á, cái cá thể này đó là giỏi về xây dựng, cá thể này á thì giỏi về thuốc, thì cái cá thể đó đó là đúng. Cái tôi mà cái tôi mang tính cá thể á là đúng, thế cái tôi đó không có sai. Cái đó không vô ngã, không có nghĩa là không có cái tôi cá thể. À, mà bây giờ này, khi ông bác sĩ cần làm nhà thì lúc đó ông sẽ nhờ ông kỹ sư, và khi ông kỹ sư bệnh thì sẽ nhờ ông bác sĩ. Như vậy thì giữa những cá thể có sự tương giao, vẫn có sự tương giao, hay là mối quan hệ tốt đẹp, chứ không có sao cả. Cái tôi đó không có sao cả, nhưng mà cái tôi chấp ngã đó thì nó khác. Thí dụ như cho rằng á, tôi bác sĩ là tôi phải hơn kỹ sư thôi. Rồi ông kỹ sư ông lại nói lại rằng ông bác sĩ mà ông không làm nhà được, tôi phải làm nhà cho ông, rồi ông thua tôi. Thì lúc đó là bạn ngã. À, phải không? Khi đó là bạn ngã. Bạn ngã tức là chấp vào cái cá thể và tạo ra cho mình một cái mối quan hệ bản thân. Mà mối quan hệ bản thân đó là cho mình là, tưởng mình là, cho mình là, thì cái đó đó là mới là cái bản ngã. Còn nếu như mình thực sự là, thì đó là cái tôi đó là mình có, cái tôi là tôi với anh, nó là một cái đại từ thôi. Cái từ tôi đó nó chỉ là một đại từ thôi, tôi với anh, cá thể này với cá thể kia, thì cái đó là được. Tôi, anh, nó, thì hay là chúng nó, hay là các anh, hay là chúng tôi, thì những cái đó đó thực ra nó chỉ mang tính chất là cá thể, tức là đúng đắn đó, là mang tính chất cá thể. Nhưng bây giờ đó, nhóm thiền này cho rằng là thiền của tôi mới đúng, nhóm thiền kia nói rằng thiền của tôi mới đúng. Thế là bắt đầu có hai cái phái thiền khác nhau, và như vậy lúc đó đó là bạn ngạ chứ không phải là cái cá thể. Có thể là cái thiền này có cái hay của cái thiền này, cái thiền kia có cái hay của thiền kia, mà khi cái người á, ví dụ như cái người mà cái tính hơi dao động thì vào cái trường thiền này hay hơn, mà cái người mà quá trầm đi đó thì qua cái trường thiền này hay hơn. Thì cái đó đó nó chỉ là cái duyên, hay là cái nó hợp với, cũng như là ai thích ăn phở thì ăn, ai thích ăn hủ tiếu thì ăn, ai thích ăn cái gì thì ăn. Thì cái đó không thể nói rằng là hủ tiếu hơn phở hay là phở hơn cái gì được cả. Bởi vì á, khi mình ăn phở một đến một cái lúc nào đó mà nó ngán rồi đó, thì lúc đó là hủ tiếu hơn phở. Mà lúc mình ăn hủ tiếu mà nó ngán rồi á, thì lúc đó phở hơn hủ tiếu. Ở đây cái chuyện đó là, chuyện đó nó là, nó mang cái tính là tương đối. Cho nên cái tôi mà cái tôi cá thể, thực ra nó là do cái duyên của mỗi chúng sanh, cho nên nó mới có một cái cá thể tương đối. Cho đến khi nào mà trải qua bao nhiêu luân hồi sinh tử mà học ra hết tất cả mọi thứ, đã từng làm chồng, đã từng làm vợ, đã từng làm con, đã từng làm bác sĩ, đã từng làm kỹ sư, đã từng làm đủ thứ, cho nên bây giờ không có là tôi là cái gì cả. Tôi không có, không xác định tôi là tôi nào cả. Thì á, như vậy đó, thì cái mình phải phân biệt được là cái cá nhân như là bản ngã. Mà cái bản ngã thực ra nó không có thực, nó chỉ là cái ảo tưởng do mình tạo ra thôi. Cho nên khi nào mình như mình là thì đó là cái tôi cá thể. Còn khi mà mình cho mình là thì lúc đó là cái tôi bản ngã. Đại khái là vậy thôi. Thầy nói nhanh quá có hiểu được không?
Dạ, kính thưa thầy, kính thưa đại chúng. À, thầy giảng thì có chỗ con hiểu mà không biết là có hiểu đúng hay không. À, có chỗ con không hiểu thì chắc là tại thầy giảng khó quá con không hiểu. Nhưng mà có chỗ con bị bối rối. Là có chỗ ba cái từ mà con bị bối rối. Thứ nhất là từ mình, thứ hai là từ tương giao, và thứ ba là từ sự thật. Bây giờ con chỉ xin hỏi từ mình thôi. Tại vì mình tương giao với mình, vậy là trong mình có hai cái mình. Rồi khi mình không trọn vẹn thì mình đem về trọn vẹn tỉnh thức trong lành sáng suốt gì đó. Như vậy thì mình phải nương vào cái mình nào để mình điều khiển cái mình nào? Rồi ví dụ như khi mình trở thành một cái bậc tỉnh thức như Đức Phật thì mình còn mình không, hay là lúc đó là một cái trạng thái khác của mình? Dạ.
Cái mà mình nói là tương giao với chính mình á là một cách nói thôi, chứ không phải là có hai mình. Tương giao với chính mình tức là mình thấy mình như mình là thôi. Bởi vì á, thực ra trong con người mình á, nó có do cái chỗ trong mình á, là hồi nãy thầy có nói á, là tánh biết và tướng biết. Thì á, khi tánh biết thấy tướng biết như thật thì đó là tương giao với chính mình. Nghe cho rõ. Khi mà tánh biết thấy tướng biết như thật, tức là thấy tâm sinh diệt, thấy thọ như thế nào đại khái đó, tức là thấy cả tâm cả thân như nó là, thì lúc đó là tương giao. Còn khi đó mà cái thấy của cái bản ngã đó thì lúc đó nó mới thấy là nó mới cho rằng là tôi thấy hay là tôi là thế này, tôi là thế kia, hay là từ gán cái ta vô đó, thì khi đó mới là cái mối quan hệ do bản ngã tạo ra. Cái mối quan hệ do bản ngã tạo ra. Và cái câu hỏi vừa rồi đó là có thể bổ túc cho cái câu hỏi này. Tức là khi mình đã hiểu ra được là cái cá thể thực sự đó là cái gì? Cá thể như nó là. Khi thấy ra được cá thể như nó là thì lúc đó là sự tương giao. Nhưng khi mình có một cái ảo tưởng về bản ngã cho mình là thì lúc đó là mối quan hệ, tức là mình tạo ra một cái ta, và mình tưởng là tưởng cái cá thể đó là thế này, là thế kia, hoặc là cho nó là thế này thế nọ, hoặc là mình phải là thế này thế kia đó, thì lúc đó là mối quan hệ. Thực ra đó, trong sự tương giao thì nó mất đi cái ta ảo tưởng, mà chỉ còn lại là cái tôi cái tôi cá thể thôi. Đó, là cái vậy. Cho nên có một người cách lâu đây lâu rồi hỏi thầy là thầy nói là không có cái bản ngã, sao thầy còn nói là trở về với chính mình? Chính mình là cái cá thể. À, còn cái bản ngã đó là một ảo tưởng mình tự dựng lên thôi, chứ nó không có thực, tức là nó không có thực tánh chân đế. cái cá thể đó là có thực tánh chân đế. Còn cái mà bản ngã đó tạo ra đó thì không có thực tánh chân đế, mà chỉ là ảo tưởng thôi. Hết giờ.
Y đằng nô nha ti nàng ôn tu su ki ta ôn tu nha ta yô. Y đằng nô nha ti nàng ôn tu su ki ta ôn tu nha ta vô y đàng nô nha ti nàng ô tô sô kê ta ôn tu nha pa yong.